mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, bầu cử Quốc hội Pháp, các đối tác Liên Âu lo ngại về vị thế tương lai của Paris.
Cuộc bầu cử Quốc hội Pháp trong hai ngày 30 tháng 6 và 7 tháng 7 dĩ nhiên đã không nằm trong chương trình nghị sự của cuộc họp thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu tại Bruxelles hôm qua. Thế nhưng đây lại là vấn đề ám ảnh tâm trí của các đồng minh của Tổng thống Emmanuel Macron. Tất cả đều lo lắng trước khả năng Đảng Tập hợp Dân tộc thắng cử và lập được chính phủ cực hữu đầu tiên tại Pháp kể từ sau Thế chiến thứ hai, bởi vì điều này sẽ ảnh hưởng đến vị thế của Paris trong tương lai, cũng như đe dọa đến sự ổn định của toàn khối 27 nước châu Âu. Theo hãng tin AFP, hôm Chủ nhật vừa qua, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã tuyên bố ông rất quan ngại về cuộc bầu cử tại Pháp, đồng thời tỏ mong muốn chiến thắng của các đảng không phải là của Le Pen. Mối lo ngại của các đồng minh của ông Macron càng lớn vì cuộc chung sống giữa tổng thống đương nhiệm của Pháp với một thủ tướng cánh hữu, nếu khả năng này xảy ra, được dự báo là sẽ rất căng thẳng. Bên cạnh tranh cãi về vai trò của tổng thống với tư cách tổng tư lệnh quân đội, sau tuyên bố của bà Marine Le Pen cho rằng vai trò này chỉ mang tính chất hình thức, còn có thẩm quyền bổ nhiệm các ủy viên châu Âu người Pháp, chủ tịch Đảng Tập hợp Dân tộc Jordan Bardella đã báo trước là nếu đảng này thắng cử và nếu thành lập được chính phủ, ông sẽ bổ nhiệm đại diện tương lai của nước Pháp trong Ủy ban châu Âu. Để ngăn chặn khả năng đó, ngay từ hôm qua, Tổng thống Macron đã thông báo với các đồng minh của ông tại Bruxelles là ông sẽ tái bổ nhiệm Ủy viên châu Âu người Pháp Thierry Breton. Thế nhưng, như nhận định của hãng tin AFP, trong vấn đề này, khía cạnh pháp lý là không rõ ràng. Trong hai thời kỳ chung sống 1986-1988 và 1997-2002, Thủ tướng và Tổng thống mỗi người bổ nhiệm một ủy viên châu Âu đại diện cho nước Pháp. Vấn đề là kể từ nay, nước Pháp chỉ còn một chiếc ghế ủy viên châu Âu. Nhưng hồ sơ gây lo ngại nhiều nhất cho các đồng minh của Tổng thống Macron đó chính là Ukraine. Tổng thống Pháp đã cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Kiev chống quân xâm lược Nga. Nhưng một chuyên gia về các vấn đề quốc tế trong phe của Macron nhìn nhận là viện trợ quân sự 3 tỷ euro hứa cho Ukraine năm nay không phải là tùy thuộc vào ông. Vị chuyên gia này cho biết chính quyền Kiev đang rất lo ngại bởi vì Đảng Tập hợp Dân tộc vẫn bị xem là thân Nga và nay chỉ miễn cưỡng tuyên bố ủng hộ Ukraine. Jordan Bardella đã báo trước là nếu lên làm thủ tướng, ông sẽ không chấp nhận gửi quân lính cũng như vũ khí tầm xa sang Ukraine. Bầu cử Quốc hội Pháp cũng đang đặt ra vấn đề về ảnh hưởng của Tổng thống Macron trong Liên hiệp châu Âu. Trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu đầu tháng 6 vừa qua, các ứng cử viên của ông đã thua nặng trước đảng cực hữu Tập hợp Dân tộc và nhóm nghị sĩ của phe Tổng thống Macron này đã tụt xuống hạng tư sau nhóm của Thủ tướng cực hữu Ý Giorgia Meloni. Nói chung, các đồng minh của Tổng thống Macron trong Liên hiệp châu Âu lo ngại trước nguy cơ mất ổn định tại một trong những nước thành viên lớn nhất và có ảnh hưởng nhất trong khối. Tiếng nói của nước Pháp chắc chắn sẽ bị hạn chế, vì nếu phải chung sống với đảng cực hữu, Tổng thống Macron sẽ không thể toàn quyền quyết định. Hơn nữa, các lãnh đạo khác của Liên Âu vẫn không hiểu rõ về cách vận hành của hệ thống chính trị nước Pháp mỗi khi có sự chung sống. Cũng chưa ai biết cụ thể chính sách ngoại giao của chính phủ đảng cực hữu Tập hợp Dân tộc sẽ ra sao, để có thể dự báo tác động đối với toàn khối, đặc biệt là đối với cặp bài trùng Pháp-Đức mà cho tới nay vẫn là nền tảng của toàn khối Liên hiệp châu Âu.
Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo do anh Vũ phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí Người Pháp nước Pháp nói về chủ đề khai thác lithium Pháp dung hòa các mục tiêu tự chủ chiến lược và bảo vệ môi trường, tạp chí do Thu Hằng đảm nhiệm. Tiếp theo đó mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu điểm thời sự qua đề tài Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Campuchia, dấu hiệu hòa giải giữa Washington với Phnom Penh, Minh Anh thực hiện với sự tham gia của chuyên gia về Đông Nam Á David Camru, Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế Trường Đại học Khoa học Chính trị Paris Sciences Po. Nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, với tiêu đề bầu cử sớm Hạ viện, truyền thông nước ngoài đánh giá nước Pháp đang hóa rồ.
Kính thưa quý vị, Chủ nhật ngày 30 tháng 6, 2024, cử tri Pháp được mời gọi bỏ phiếu vòng 1 cuộc bầu cử lập pháp. Theo tuần báo Pháp Courrier International, thông báo bất ngờ giải tán quốc hội và tổ chức bầu cử sớm của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 9 tháng 6 sau thất bại trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu đã được truyền thông nước ngoài bình luận sôi nổi trong nhiều ngày qua.
Tâm điểm chú ý đầu tiên là Tổng thống Macron, người đưa ra quyết định bất ngờ, không chỉ đối với các cử tri mà cả trong hàng ngũ đảng cầm quyền. Tờ báo Đức Der Spiegel trên nền ảnh biếm họa Emmanuel Macron trong trang phục của vua Louis XIV đứng chống trượng quyền. Sau lưng ông là những khối bê tông vụn vỡ của khẩu hiệu tự do, bình đẳng, bác ái, ghi chú thích, sau tôi là trận hồng thủy.
Tờ báo kịch liệt đã kích nguyên thủ Pháp vừa châm lửa đốt nhà, vừa mơ là người chữa cháy. Sau khi vội vã thông báo bầu cử sớm, ông Macron lại cảnh báo nội chiến. Ông giải tán quốc hội vì sự tự ái do thất bại bầu cử châu Âu. Quyết định đưa ra tuy hợp hiến, nhưng về mặt chính trị là phủ phàng thô bạo. Xét cho cùng, Emmanuel Macron xứng đáng là ông hoàng kịch tính. Không những ông Macron đặt nước Pháp trong tình trạng sôi sục mà còn đẩy đảng của ông vào thế hết thời trị vì. Những ngày sau thông báo bầu cử sớm, những người trung thành nhất với ông cũng không kiệm lời chỉ trích, xem quyết định của ông là đơn phương, là thô bạo. Theo nhận định của tờ Politico, thông báo giải tán quốc hội còn chặn đường tiến của nhiều ứng viên tiềm tàng trong việc kế nhiệm ông Macron. Trong số này phải kể đến thủ tướng đương nhiệm Gabriel Attal, cựu thủ tướng Edouard Philippe, người được đánh giá cao trong công luận.
Tuy nhiên, sự việc cũng phơi bày những màn bi hài kịch của chính trường Pháp. Báo The Observer có bài viết của Robert Liam Wilson, một tác giả nổi tiếng người Bắc Ireland, hiện đang định cư tại Pháp, mỉa mai cho rằng cuộc bầu cử hiện nay ở Pháp chẳng khác gì chương trình hài truyền hình nhiều tập Benny Hill Show của những năm 1950-1980.
Nếu như đòn tính toán chính trị của Tổng thống Macron đã khiến hơn một nửa số cử tri Pháp tức giận vì sợ hãi trước một cuộc đánh cược mà họ cho là còn bạo gan hơn cả nhân vật tay chơi của Dostoevsky, thì chỉ chưa đầy 48 giờ sau thông báo của ông Macron, chính giới Pháp thuộc nhiều đảng phái đã có những màn trình diễn hài trên truyền hình. Họ sỉ vả nhau là kẻ dối trá và phản trắc. Đặc biệt là cánh hữu Pháp sâu xé với màn trình diễn giữa chủ tịch đảng những người Cộng hòa NLE, ông Eric Ciotti và những người phản đối ông về việc đơn phương quyết định liên kết với đảng cực hữu Tập hợp dân tộc RN, từ cảnh chốt khóa văn phòng đến thư kiện trước tòa, việc trục xuất vị chủ tịch rồi phải trao lại chức vụ vân vân. Cứ như thể các nhà biên kịch đã dành suốt cuối tuần trong một trạng thái xuất thần cho một câu chuyện dài tập. Trong lúc cánh hữu truyền thống Pháp tìm kiếm một thợ sửa khóa, thì ở cánh tả, chuyện khôi hài cũng không kém, với thông báo đưa dân biểu Adrien Quatennens bị kết tội bạo hành gia đình ra tranh cử đã làm dấy lên nhiều phản ứng mạnh mẽ.
Về chủ đề này, báo Bỉ cũng không khoan nhượng khi có bài nhận định mặt trận bình dân mới, hãy trận tập hợp dân tộc, giành thắng lợi bầu cử, và sau đó chúng ta sẽ tranh luận. Sự hợp nhất của các đảng cánh tả và cánh trung để đối phó với sự trỗi dậy của đảng cực hữu RN không thể che giấu được xung khắc trong nội bộ khối.
Ngoài những bức xúc trong việc phân chia khu vực tranh cử, vấn đề gai góc ai có thể giữ chức thủ tướng vẫn chưa được xử lý. Những ngày gần đây, danh sách những người ngấp nghé điện Matignon ngày một dài. Ông Fabien Roussel, tổng thư ký đảng Cộng sản Pháp, ông Olivier Faure, bí thư thứ nhất đảng xã hội, bà Valérie Grabeau, chủ tịch nhóm nghị sĩ đảng xã hội ở quốc hội, hay như Boris Vallot, ông François Ruffin, hay như Jean-Luc Mélenchon, một nhân vật gây nhiều tranh cãi nhất. Tờ báo Bỉ cũng nhận thấy nỗi lo của RN lên cầm quyền trong lòng một bộ phận cử tri ủng hộ đảng cực tả NFI. Theo lời một nữ cử tri Pháp gốc Algeria xin trích, thì mọi chuyện ngày càng khó khăn hơn đối với những người nước ngoài như chúng tôi. Xung quanh tôi có rất nhiều người nghĩ đến việc trở về nước nếu đảng RN lên cầm quyền. Trong sâu thẳm, tôi tin rằng đây là điều RN muốn, làm cho cuộc sống chúng tôi khó khăn hơn, buộc chúng tôi phải ra đi.
Chỉ có điều, sự trỗi dậy mạnh mẽ của đảng tập hợp dân tộc còn minh họa nỗi ngán ngẩm đang lan rộng tại Pháp. Báo Bỉ Le Soir cho biết, chỉ cần dừng chân ở Dunkerque, phía bắc nước Pháp, sẽ thấu hiểu nỗi bất bình của người dân chống lại người nước ngoài và Tổng thống Macron.
Họ chỉ trích nguyên thủ quốc gia Pháp không thương người nghèo và lên án dân nhập cư là những kẻ lợi dụng, và do vậy phải bỏ phiếu cho đảng RN, đảng duy nhất bảo vệ họ trước những kẻ lợi dụng. Báo Mỹ Politico ghi nhận sự xa cách giữa thủ đô và phần còn lại của đất nước. Một nông gia ở vùng Haute-Savoie bất bình cho rằng, xin trích, bất kể vùng nào ở Pháp, mọi quyết định luôn đến từ Paris. Nếu như hiện tượng này cũng hiện hữu tại nhiều nước châu Âu, Mỹ hay Anh Quốc, thì thái độ bài chính phủ ở người dân Pháp là ở mức kỷ lục.
Trước triển vọng đảng tập hợp dân tộc có nhiều khả năng lên cầm quyền, tờ báo Anh The Local ngắn ngẩm nhận định nước Pháp đã hóa rồ và điều đó chẳng có gì là đáng nực cười cả. Tổng thống Emmanuel Macron đã mất trực giác thực tế. Niềm tin liên minh cánh trung của ông có thể chiếm đa số trong hai vòng bỏ phiếu ngày 30 tháng 6 và ngày 7 tháng 7 là hão huyền.
Nếu cánh hữu tiếp tục sâu xé nhau, thì cánh tả với một liên minh như con thủy tức nhiều đầu, cố gắng ăn thịt lẫn nhau, pha lẫn từ cánh tả phản kháng và những người có cảm tình với đạo hồi cấp tiến cho đến sự tham dự của cựu tổng thống Hollande. Chương trình tranh cử thì giống như một danh sách quà của ông già Noel với nhiều hứa hẹn đắt đỏ, trong khi là các tiền thì trống rỗng như cảnh báo của nhật báo Anh City. Chính sách dân túy của đảng RN còn ngầm phá hủy sự gắn kết của nước Pháp với Liên hiệp châu Âu và phá vỡ khối này. Đây cũng là điều khiến nước Đức lo ngại. Tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung cho biết, chính phủ Thủ tướng Olaf Scholz đặc biệt theo dõi sát sao cuộc bầu cử, e ngại một thắng lợi của đảng cực hữu Pháp sẽ làm suy yếu hơn nữa Liên hiệp châu Âu. Tờ báo Bảo thủ so sánh thắng lợi của RN như một vụ Brexit và ông Emmanuel Macron có nguy cơ phá hỏng đầu tàu châu Âu. Một điều chắc chắn là cuộc bầu cử diễn ra trong một thời gian ngắn ngủi đưa nền chính trị Pháp rơi vào tình trạng bất định đã khiến nhiều cử tri bị stress, trầm cảm, lo âu và mất ngủ. Nhật báo Tây Ban Nha là Vanguardia có lời khuyên trước khi bỏ phiếu, người dân Pháp đến bác sĩ tâm lý. Số lượng người đến tư vấn tâm lý đã tăng lên nhiều trong những ngày qua.
RFI. Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Ngày cuối của chiến dịch tranh cử vòng 1 bầu lại Quốc hội Pháp, đảng cực hữu vẫn bỏ xa các đối thủ. Tranh luận đầu tiên giữa hai ứng viên Tổng thống Mỹ Joe Biden bị hụt hơi, Donald Trump tiếp tục nói dối. Kiev thúc ép đồng minh châu Âu lập vùng cấm bay tại miền Tây Ukraine. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bầu cử Quốc hội Pháp, các đối tác Liên Âu lo ngại về vị thế tương lai của Paris. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là một điểm báo do anh Vũ phụ trách.
Điểm báo.
Hôm nay, ngày cuối cùng của chiến dịch tranh cử vòng 1 cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn vào ngày Chủ nhật. Một kỳ bầu cử mang những thách thức chưa từng có đối với chính trường cũng như cử tri Pháp. Các tờ báo ra hôm nay hiển nhiên dành phần lớn các trang cho chủ đề đang được khai thác dưới các góc độ khác nhau. Nhật báo Kinh tế Leseco chạy tựa chính trang nhất, cuộc bỏ phiếu lịch sử. Tờ báo ghi nhận đảng cực hữu tập hợp dân tộc RN đang trên thế mạnh trước cuộc bầu cử lịch sử này. Theo Leseco, chiến dịch tranh cử vòng đầu tiên của cuộc bầu cử lập pháp trước thời hạn hôm nay kết thúc. Một chiến dịch vận động tranh cử gấp gáp với dấu ấn là sự khó hiểu và kết quả cuối cùng sau vòng 2 tối ngày 7 tháng 7 tới sẽ giống như một bước nhảy vào vô định. Hơn 4.000 ứng cử viên so với 6.300 vào năm 2022 sẽ tranh giành nhau 577 ghế tại Hạ viện. Tờ báo cho biết một ngày trước vòng 1 của cuộc bầu cử cơ quan lập pháp vào Chủ nhật này, các thăm dò dự định bỏ phiếu đều dự báo kết quả bầu cử sẽ phân chia lực lượng chính trị Pháp thành 3 khối, trong đó phe đa số cầm quyền hiện nay thất bại nặng nề. Theo tờ báo, buổi tối của vòng bầu cử thứ hai, dù đa số của đảng tập hợp dân tộc thế nào hay sự xuất hiện ở quốc hội và ba khối liên minh của tập hợp dân tộc Phục Hưng và Mặt trận Bình Dương mới có ra sao, thì cũng sẽ khiến việc lãnh đạo nước Pháp trở nên khó khăn. Nước Pháp sẽ bị đẩy đến trước một thời khắc hỗn loạn. Chỉ có một điều chắc chắn, đó là đảng tập hợp dân tộc của Jordan Bardella ở trên thế mạnh hơn bao giờ hết. Theo các cuộc thăm dò dự định bỏ phiếu được thực hiện cho Leseco, đảng tập hợp dân tộc có thể giành được 37% phiếu bầu ở vòng 1, thừa thắng trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu. tập hợp dân tộc tiếp tục mở rộng địa bàn, người dân Pháp không thay đổi ý kiến, vẫn muốn trừng phạt Tổng thống Emmanuel Macron, đảng của ông cùng các liên minh chỉ thu được 20% phiếu bầu, về sau cả liên minh cánh tả mặt trận bình dân mới đạt khoảng 28% phiếu.
Một thực tế khác cũng được nhiều tờ báo ghi nhận trong chiến dịch tranh cử lần này là phe đa số cầm quyền đang đi vào ngõ cụt.
Trong thất vọng và oán trách quyết định giải tán quốc hội của Tổng thống, nhiều người bắt đầu quay lưng lại với ông Macron. Nhật báo Libya siêu nhận xét, bị các bộ trưởng xa lánh, các ứng cử viên chối bỏ, bị cử tri cho là không hiểu nổi, Tổng thống nước Cộng hòa đang bị gạt ra ngoài lề trước vòng một cuộc bầu cử, dự báo sẽ là hủy diệt đối với đa số mãn nhiệm. Xã luận tờ báo bình luận, với quyết định giải tán quốc hội, Tổng thống đã trở thành người không được chào đón, gây rắc rối cho nội bộ phe mình, mà mới chỉ gần đây thôi vẫn còn rất thần tượng ông. Một sự cô lập mà ông là người duy nhất chịu trách nhiệm vì muốn độc quyền lãnh đạo. Theo Libération, hậu quả bây giờ Tổng thống Macron rơi vào giữa cơn bão mà chính ông đã gây ra và ông quay lại thì thấy mình rất cô đơn. Nhật báo La Croix thì chú ý đến các cử tri, những người quyết định tương lai của nước Pháp qua cuộc bầu cử này. Tờ báo Công giáo ghi nhận đây là kỳ bầu cử mà các cử tri thực sự khó xử và miễn cưỡng không biết lựa chọn thế nào cho đúng với lương tâm. Tờ báo cho thấy nhiều cử tri cho biết họ bị giằng xé trước vòng một cuộc bầu cử lập pháp, không chấp nhận phe cực hữu, nhưng cũng không muốn bầu cho cực tả nước Pháp bất khuất. Họ đang trong tâm trạng giằng xé trước một sự lựa chọn rất khó khăn. Một tâm lý khó xử không biết bầu cho ai thì sẽ là làm đúng nghĩa vụ và trách nhiệm công dân của mình.
Một thời sự khác cũng liên quan đến bầu cử được báo chí Pháp quan tâm theo dõi, nhưng ở quy mô Liên hiệp châu Âu, đó là cuộc lựa chọn lãnh đạo chủ chốt của khối cho nhiệm kỳ mới.
Le Figaro cho biết 3 tuần sau cuộc bầu cử nghị viện châu Âu diễn ra hôm 9 tháng 6, hội nghị thượng đỉnh của khối đã khai mạc tại Bruxelles hôm thứ Năm 27 tháng 6. Việc lựa chọn những nhân vật nắm giữ các cơ quan lãnh đạo cao nhất của Liên Âu trong 5 năm tới đang khiến 27 nước thành viên đau đầu và có nguy cơ gây ra xích mích. 3 liên minh chiếm đa số tại nghị viện ở Strasbourg đã quyết định bà Ursula von der Leyen, người Đức, được tái bổ nhiệm làm chủ tịch Ủy ban châu Âu. Chủ tịch tương lai của Hội đồng châu Âu sẽ giao cho ông Antonio Costa, một người thuộc Đảng Xã hội của Bồ Đào Nha và lãnh đạo ngoại giao của Liên hiệp châu Âu sẽ là bà cựu thủ tướng Estonia Kaja Kallas. Tuy nhiên, thủ tướng Ý bà Giorgia Meloni và thủ tướng Hungary Viktor Orbán không đồng ý, muốn chứng tỏ phải có vai trò trong việc bổ nhiệm các chức vụ quan trọng cũng như định hướng chính sách của Liên Âu. Trong phân chia chức vụ này, các báo đặc biệt chú ý đến lãnh đạo ngoại giao tương lai của Liên hiệp bà Kaja Kallas. Trừ khi có những bất ngờ, bà thủ tướng Estonia chắc chắn sẽ là người lên nắm quyền lãnh đạo ngành ngoại giao của Liên Âu, thay thế cho ông Josep Borrell hiện nay. La Croix có bài, một người đàn bà thép cho châu Âu. Bà Kallas, 47 tuổi, là luật sư, nổi tiếng là một người nói thẳng và cứng rắn đối với Nga. La Croix viết tiếp, cựu thủ tướng Estonia trong 5 năm tới sẽ là người đại diện cho tiếng nói của Liên Âu trên thế giới. Việc bà Kallas nắm ngoại giao của EU mang tính biểu tượng cao. Quốc gia của vùng Baltic nhỏ bé này có dân số 1,3 triệu người, từng bị Liên Xô chiếm đóng và chỉ giành lại được độc lập từ năm 1991. Còn Lezeko ghi nhận qua bài Kaja Kallas, một phụ nữ Baltic kịch liệt chống Putin, lãnh đạo ngoại giao châu Âu. Theo Lezeko, Thủ tướng Estonia đã trở nên nổi bật kể từ khi Nga xâm lược Ukraine. Các nhà ngoại giao lo ngại bà sẽ tập trung quá nhiều vào vấn đề Nga. Vẫn liên quan đến ngoại giao của Liên hiệp châu Âu, Le Figaro có bài phóng sự dài mang tiêu đề ở trung tâm bộ máy trừng phạt của Liên Âu. Cỗ máy sản sinh ra các lệnh trừng phạt của châu Âu chính là ngành ngoại giao. Bài phóng sự cho thấy cơ chế áp các trừng phạt của Liên Âu vận hành ra sao, ai là người nắm quyền quyết định hiệu quả của các biện pháp trừng phạt Nga ra sao.
Mặc dù bị thời sự chính trị bầu cử ở Pháp che lấp, nhưng tình hình Ukraine vẫn được một số báo chú ý tới.
Trang kinh tế báo Le Figaro có bài trận chiến nợ nần, mặt trận tài chính của chiến tranh Ukraine. Bài báo cho hay chính phủ Kiev đang đàm phán một thỏa thuận với các chủ nợ tư nhân để cơ cấu lại một phần các khoản vay. Nếu không thỏa hiệp được trước tháng 8, Ukraine sẽ rơi vào tình trạng vỡ nợ. Tờ báo nhận thấy, trong khi cuộc chiến quân sự tiếp tục diễn ra ác liệt thì một cuộc chiến khác về tài chính đang diễn ra trong hậu trường. Chính phủ của Volodymyr Zelensky đang trong quá trình đàm phán với một nhóm các nhà đầu tư nắm khoảng hơn 20 tỷ đô la nợ của Ukraine. Thời gian ân hạn tạm dừng thanh toán được cấp một ngày sau cuộc xâm lược năm 2022 sẽ hết hạn vào tháng 8 tới. Trong khi vòng đàm phán đầu tiên thất bại, Kiev lại rơi vào cuộc chạy đua với thời gian để cơ cấu lại các khoản nợ nhằm tiếp tục hưởng lợi từ kế hoạch cứu trợ của Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Về chủ đề chiến tranh Ukraine, Lâm Mông có một bài phóng sự mang tiêu đề Tại Lviv, đường phố vắng tanh trước các nhà tuyển quân. Bài báo cho thấy ở thành phố lớn phía tây Ukraine này, các đội tuần tra truy lùng những người đàn ông trong độ tuổi đi lính để thay thế cho những quân nhân đã bị thiệt mạng hoặc bị thương ở mặt trận, đồng thời luân chuyển những người lính đã kiệt sức sau 2.5 năm chiến tranh. Các cuộc kiểm tra bắt lính như thế này đang trở nên phổ biến nhưng không hề được lòng dân.
Tiếp tục với chủ đề kinh tế, Nhật báo Le Monde có bài viết đáng chú ý, Trung Quốc tràn ngập cả ở các nước đang trỗi dậy.
Lâm ông cho thấy từ Brazil tới Việt Nam, các nước mới nổi lên lo ngại làn sóng nhập khẩu từ Trung Quốc. Trong tình trạng dư thừa năng lực sản xuất ở một số lĩnh vực, Trung Quốc đã tăng cường xuất khẩu sang các nước phương Nam. Để bảo vệ nền kinh tế của mình, các nước đang gia tăng các rào cản hải quan chống lại Bắc Kinh. Lâm ông nhận xét Trung Quốc đối đầu với phần còn lại của thế giới. Sau Liên hiệp châu Âu và Mỹ, những nước đã áp dụng các rào cản hải quan chống lại việc nhập khẩu xe điện của Trung Quốc. Đến lượt các nước mới trỗi dậy, lo sợ làn sóng sản phẩm đến từ cường quốc kinh tế thứ hai thế giới. Một lĩnh vực đặc biệt thể hiện mối quan tâm của họ đó là ngành thép.
Khai thác lithium, Pháp dung hòa các mục tiêu tự chủ chiến lược và bảo vệ môi trường, Thu Hằng thực hiện tạp chí Người Pháp nước Pháp hôm nay.
Tạp chí Người Pháp nước Pháp.
Lithium và đất hiếm sẽ sớm quan trọng như dầu khí. Sau khi rút ra bài học bị lệ thuộc từ đại dịch COVID-19 và chiến tranh Ukraine, Pháp muốn củng cố tự chủ chiến lược trong nhiều lĩnh vực trọng điểm, đặc biệt là lithium, một trong những nhiên liệu không thể thiếu để sản xuất pin. Sau nửa thế kỷ không phát triển khai thác mỏ ngầm, chính phủ Pháp cấp phép nghiên cứu cho 7 dự án khai thác lithium, lớn nhất là dự án Émilie ở Échassier, tỉnh Allier ở miền trung nước Pháp. Lithium đã được phát hiện ở mỏ Échassier từ cuối thập niên 1970, nhưng chỉ thực sự được chú ý trong quá trình chuyển đổi năng lượng những năm gần đây. Châu Âu muốn giảm phụ thuộc vào lithium được khai thác và sản xuất chủ yếu ở ba nước là Úc, Chile và Trung Quốc. Trong chương trình 28 phút của đài Arte ngày 11 tháng 3 năm 2024, ông Christophe Poinceau, Tổng Giám đốc điều hành Văn phòng Nghiên cứu Điện chất và Khai thác mỏ giải thích.
Alors en fait, faut savoir que ce site d'Échassier effectivement est un site exploité par la société Imerys depuis très longtemps.
Mỏ Échassier đã được công ty Imerys khai thác từ lâu, không phải khai thác lithium mà là cao lanh, loại nguyên liệu để làm đồ sành sứ. Chắc chắn là họ đã thăm dò xung quanh và phát hiện ra lớp đá granite bên dưới chứa nhiều lithium. Việc mỏ này có lithium không phải là chuyện mới, nhưng trong những năm gần đây, thách thức về nguồn cung lithium thực sự liên quan đến quá trình chuyển đổi năng lượng ngày càng trở nên quan trọng. Đúng là cách đây 40 năm đã có pin lithium nhưng rất hạn chế, còn nhận thức về vấn đề chủ quyền thách thức chiến lược thì chỉ có khoảng từ 10 năm trở lại đây.
Việc chính phủ cho phép mở nhiều mỏ lithium trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên truyền thông và trong giới chuyên gia. Đối với Pháp, đây là đợt trắc nghiệm quy mô lớn đầu tiên sau gần nửa thế kỷ không còn khai thác quặng trong lòng đất. Còn theo tập đoàn Imerys, chủ thầu khai thác, thì đây là dự án khai thác mỏ lớn nhất ở Pháp lục địa kể từ hơn một thế kỷ qua. Với hơn 1 tỷ euro đầu tư, mỏ dự kiến được đưa vào khai thác năm 2028 với chi phí sản xuất mỗi cân lithium từ khoảng 7 đến 9 euro.
34.000 tons, ça veut dire qu'on peut équiper l'équivalent des 700.000 véhicules électriques par an.
Khoảng 34.000 tấn lithium có nghĩa là có thể trang bị được pin cho khoảng 700.000 ô tô điện hàng năm và kéo dài 25 năm.
Sur les prochains 25 ans.
C'est un projet très important pour la France.
Đây là một dự án rất quan trọng cho nước Pháp về mặt tái công nghiệp và tự chủ năng lượng, tương đương với khoảng 1/3 năng suất của 4 nhà máy được dự kiến xây ở miền Bắc nước Pháp. Ngoài ý nghĩa tự chủ chiến lược, dự án Émilie ở Échassier sẽ tạo thêm khoảng 1.000 việc làm trực tiếp và gián tiếp ở vùng Auvergne-Rhône-Alpes, theo khẳng định của tập đoàn Imerys. tại hai khu vực, đó là mỏ ngầm chứa lithium ở độ sâu từ 75 đến 350 mét và một nhà máy tinh chế khoáng chất và chuyển đổi thành hydroxide lithium cách mỏ khoảng 100 km. Ngày 11 tháng 3, Ủy ban tranh luận công quốc gia đã khởi động giai đoạn tham vấn kéo dài 4 tháng với khoảng 15 cuộc họp cho đến ngày 7 tháng 7. Kết quả sẽ được Ủy ban tranh luận quốc gia công bố trên trang web vào tháng 9. Sau đó, tập đoàn Imerys có thời hạn 3 tháng để hồi đáp. Ông Mathias Bourgeoisou, chủ tịch cuộc thảo luận trấn an công luận là mọi chuyện chưa ngã ngũ, trái với một số người vẫn tưởng. Trong 65 trường hợp, dự án sẽ còn nhiều sửa đổi. Một trong những quan ngại lớn nhất được người dân địa phương nêu lên trong buổi họp đầu tiên là không ai tin có mỏ sạch. Khai thác mỏ sẽ gây hậu quả như thế nào đối với môi trường, mỏ sử dụng hóa chất hay không, rác thải, phế liệu của mỏ được xử lý ra sao, dự án lấy nước từ đâu vì theo kế hoạch phải cần đến ít nhất 1,2 triệu mét khối nước mỗi năm. Phó Chủ tịch Tập đoàn Alain Pacht, phụ trách về các dự án lithium của Imerys Trấn An là mỏ sẽ chỉ sử dụng nước thải đã qua xử lý, 90% nước sẽ được tái sử dụng, các mạch nước ngầm sẽ không bị khai thác. Nhiều bể trữ sẽ được xây trong khu mỏ để không bơm nước từ sông Siun vào mùa khô hạn. Phó Chủ tịch Tập đoàn Imerys cam kết là mở một khu mỏ có trách nhiệm, thậm chí là tăng thêm 20% trách nhiệm để đối phó với những thách thức môi trường, vì tập đoàn hiểu rằng khai thác mỏ không phải là không gây tác động đến môi trường. Đây cũng là nhận định của ông Christophe Poinceau trong chương trình 28 phút.
Mọi hoạt động của con người dù là thế nào đều gây tác động, không hề có mỏ hay nhà máy nào mà không gây tác động cả. Ngược lại, người ta có thể giảm thiểu càng nhiều càng tốt. Dĩ nhiên là không phải ở Pháp, vì Pháp hiện không còn mỏ. Nhưng tại một số nước, nhiều biện pháp vô cùng hiệu quả đã được áp dụng, đặc biệt là về việc tái sử dụng nước, ví dụ như tại nhiều khu mỏ ở Phần Lan hoặc nước Áo. Đó là những biện pháp mà chúng ta biết làm, chắc chắn là tốn kém hơn. Tương tự, chúng ta có thể giảm việc sử dụng nước và đặc biệt là loại bỏ được việc thải hóa chất ra môi trường. Đó là những biện pháp hoàn toàn làm được. Không nên so sánh những biện pháp được dự định áp dụng tại châu Âu với những gì diễn ra ở một số nước ít bị ràng buộc hơn về môi trường, vì châu Âu áp dụng những quy định vì có trách nhiệm với tiêu chuẩn có thể được bên thứ ba kiểm tra để chắc chắn là chúng ta tuân thủ các quy định.
Mais qui est bien un standard auditable par des tiers pour vérifier qu'effectivement on respecte des choses.
Ngoài ra, để hạn chế tối đa tác động đến môi trường, tập đoàn Imerys cho biết là sẽ triển khai mô hình sản xuất khép kín. Mỏ lithium được xây ngầm ngay dưới chân mỏ Cao Lanh đã được cấp phép hoạt động cho đến năm 2050 và như vậy sẽ giúp bảo tồn vài chục hecta diện tích. Đá granite được nghiền trực tiếp trong hầm để hạn chế tiếng ồn và bụi trên mặt đất. Sau đó, quặng sẽ được đưa vào hệ thống đường ống dài khoảng 15 km đến khu tập kết và từ đó sẽ được chuyển bằng tàu hỏa đến nhà máy chuyển đổi ở Montluçon để làm thành bột hydroxide lithium. Pháp đang cân vàng trắng để đáp ứng chiến lược sản xuất 2 triệu xe ô tô điện hàng năm từ nay cho đến năm 2030 để thay thế xe chạy bằng xăng dầu. Cùng thời điểm với mỏ Essentiel ở tỉnh Allier được cấp phép nghiên cứu vào tháng 1 năm 2024, thì 6 dự án khác cũng được phê duyệt. Đó là 3 dự án ở tỉnh Bahreïn ở miền Đông và 3 dự án khác ở tỉnh Vienne ở Đông Nam. 8 giấy phép khác đang được xem xét. Trong số các dự án này có loại lithium từ nước muối địa nhiệt, đặc biệt là ở mỏ Rittenhofen ở tỉnh Bahreïn. Trong chương trình 28 phút, giáo sư kinh tế gia Philippe Chanman, Đại học Paris Dauphine giải thích về sự khác biệt giữa hai loại này.
Faut bien faire la différence entre le minerai et le métal.
Cần phải phân biệt rõ giữa quặng và kim loại. Về quặng cũng có hai loại lớn. Thứ nhất là nước muối. Khi các hồ nằm trên cao bị khô hạn, người ta gọi đó là những bãi muối, như cả một vùng được gọi là tam giác lithium nằm giữa Argentina, Chile và Bolivia. Thứ hai là mỏ quặng, đó là đá spodumene. Nước Úc chiếm ưu thế về loại đá này. Ví dụ, Úc có thể xuất khẩu loại quặng này sang Trung Quốc để chế biến. Do đó, Trung Quốc giữ một vị trí rất quan trọng, không hẳn vì khai thác mỏ, mà là về khâu chế biến.
Moins dans la mine, mais c'est dans la transformation.
Theo trang L'Express ngày 16 tháng 3, thì hai công ty Eramet và Electricité de Strasbourg, Điện lực Strasbourg, hợp tác trong dự án Agélie để sản xuất lithium từ nước muối ở xã Rittenhofen ở vùng Alsace. Năm 2021, những kilogram lithium carbonate đầu tiên có chất lượng cao đã được sản xuất tại đây. Dự kiến đến năm 2030, liên danh này sản xuất khoảng 10.000 tấn hàng năm. Ông Benjamin Louvet, giám đốc quản lý nhiên liệu tại Ophi Invest Asset Management cho rằng khả năng người dân chấp nhận loại lithium này là khá cao.
Lithium địa nhiệt có một lợi thế rất lớn, tác động thấp đến môi trường và xã hội. Cơ sở công nghiệp đã có và năng lượng địa nhiệt bảo đảm sản xuất điện cho khu vực,
loại lithium này gần như được tinh chế ngay lập tức, trong khi với các mỏ đá cứng thì không thể làm được như vậy.
Như vậy, với hai mỏ khai thác lithium ở Échassier và ở lưu vực sông Rhin, Pháp sẽ có chỗ đứng trong thị trường lithium. Hàng năm, Pháp bán gần 80 triệu xe ô tô ra thế giới. Chính phủ đặt mục tiêu xây dựng một chuỗi giá trị hoàn chỉnh từ khâu khai thác đến sản xuất pin, cuối cùng là tái chế. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, năm 2022, thế giới cần khoảng 131.000 tấn lithium. Cho đến năm 2030, nhu cầu này sẽ tăng gấp 3,5 lần và cho đến năm 2040 sẽ tăng gấp 8 lần. Tại châu Âu, vài chục dự án khai thác đã được thống kê như tại Phần Lan, Tây Ban Nha, Bosnia, Anh Quốc. Trước nhu cầu cấp bách, chính phủ Pháp ủng hộ các dự án khai thác lithium, trong đó có dự án Émilie. Bộ trưởng Kinh tế Bruno Le Maire đánh giá dự án là một ví dụ về kế hoạch môi trường và khí hậu sẽ làm giảm triệt để nhu cầu nhập khẩu lithium của Pháp. Tổng giám đốc Imerys thì coi lithium như phương tiện giúp châu Âu giảm phát thải carbon, nhưng theo trang Mediave cũng như nhiều nhà bảo vệ môi trường thì không thể coi thường tình trạng ô nhiễm từ việc sản xuất ô tô điện. Loại vàng trắng này không đến mức sạch như tên gọi của nó.
Chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe lại tạp chí Tiêu điểm Thời sự qua chủ đề Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Campuchia, dấu hiệu hòa giải giữa Washington với Phnom Penh. Minh Anh thực hiện với phần tham gia của chuyên gia về Đông Nam Á David Camru, trường chính trị Sciences Po Paris. Tạp chí Tiêu điểm.
Kính thưa quý vị, ngày 4 tháng 6, 2024, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin có chuyến thăm Campuchia, mục tiêu là nhằm hâm nóng mối quan hệ căng thẳng và nối lại các chương trình hợp tác quân sự. Tuy nhiên, theo nhiều nhà quan sát, qua chuyến thăm ngắn ngủi của ông Austin, Washington còn tìm cách đối phó với nguy cơ Trung Quốc có được cảng quân sự Rim tại quốc gia Đông Nam Á này mở đường thông ra Ấn Độ Dương. Đây là lần đầu tiên một lãnh đạo cao cấp của Mỹ đến thăm Campuchia kể từ khi ông Hun Manet, con trai cựu thủ tướng Hun Sen, lên cầm quyền năm 2023. Trong chuyến thăm vỏn vẹn một ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã có các cuộc hội đàm với đồng nhiệm Campuchia Chi Seha, thủ tướng Hun Manet và chủ tịch thượng viện Hun Sen, thân phụ của ông Hun Manet. Trong một thông cáo, thư ký báo chí Lầu Năm Góc Thiếu tướng Pat Ryder cho biết giới chức hai nước thảo luận các phương cách thắt chặt hơn nữa quan hệ quốc phòng, bao gồm cả việc nối lại trao đổi huấn luyện quân sự, huấn luyện rà phá mìn và cho phép Campuchia tham gia trở lại chương trình giáo dục quân sự của Mỹ. Thủ tướng Hun Manet trên mạng xã hội Telegram cho biết thêm, ông và Bộ trưởng Lloyd Austin thảo luận các cách thức nối lại các chương trình hợp tác, bao gồm cả việc Campuchia tiếp cận chương trình giáo dục quân sự Mỹ và các cuộc tập trận chung giữa hai nước. Hãng tin Mỹ AP nhắc lại, từ năm 2017, quan hệ giữa Mỹ và Campuchia đã trở nên căng thẳng. Phnom Penh vào thời điểm đó đã cho hủy một loạt cuộc tập trận chung với Mỹ mang tên Angkor Sentinel do những chỉ trích của Mỹ đối với chính quyền Hun Sen trong các chính sách trấn áp đối lập và vi phạm nhân quyền. Năm 2020, nhiều cơ sở hạ tầng quân sự do Mỹ tài trợ ở cảng Rim đã bị phá dỡ và được cải tạo xây mới nhờ vào sự trợ giúp của Trung Quốc. Năm 2021, Hoa Kỳ đã cho rút chương trình cấp học bổng đối với học viên quân sự Campuchia. Những phản ứng mạnh mẽ này từ Washington đã cho phép Trung Quốc lấp dần các khoảng trống do Mỹ để lại. Chính quyền Thủ tướng Hun Sen ngày càng xích gần đến Trung Quốc thông qua những khoản đầu tư lên đến hàng tỷ đô la trong khuôn khổ chương trình Những con đường tơ lụa mới, và điều này giờ khiến Hoa Kỳ quan ngại. Trả lời RFI tiếng Việt, nhà nghiên cứu David Camru, chuyên gia về Đông Nam Á, Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế, Trường Đại học Khoa học Chính trị Sciences Po trước hết, đánh giá chuyến thăm Campuchia của ông Lloyd Austin là một dấu hiệu hòa dịu giữa hai nước.
Parce que les Américains, je crois que se rendaient compte que la façon dont il traitait le Cambodge.
Bởi vì Hoa Kỳ đã hiểu ra rằng cách thức mà họ đối xử với Cambodge bằng những lời tố cáo, chẳng hạn như xây dựng căn cứ hải quân Ream, ban hành các trừng phạt về vấn đề nhân quyền, đã thật sự không mang lại kết quả. Ngược lại, chúng còn để Cambodge xích lại gần với Trung Quốc. Do vậy, tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ đã ý thức được rằng cần phải hành động khác với Cambodge. Hoa Kỳ muốn tận dụng việc Cambodge có tân thủ tướng là Hun Manet, vốn là con trai của Hun Sen và từng theo học quân sự ở West Point tại Mỹ. Chúng ta chưa biết được ông ấy có tự do hơn cha mình hoặc ít độc tài hơn hay không. Điều mà chúng ta biết được là ông ấy không giống cha mình, từ bản thân là khá bài Mỹ. Thế nên, với việc tân thủ tướng cầm quyền, Hoa Kỳ hy vọng có thể nối lại hay chí ít là hạ nhiệt căng thẳng quan hệ.
Thưa ông, một trong những mối bận tâm sâu sắc của Mỹ là căn cứ quân sự Ream. Vì sao Hoa Kỳ đặc biệt quan tâm đến căn cứ quân sự này?
Hoa Kỳ lo lắng bởi vì nếu như khu căn cứ này trở thành căn cứ quân sự cho Hải quân, Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, có nghĩa là Trung Quốc giờ có được một lối ra Vịnh Wangan và Ấn Độ Dương. Và như vậy, đây sẽ là căn cứ quân sự lớn thứ hai của Trung Quốc ở nước ngoài sau Djibouti. Và Hoa Kỳ, với chính sách Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do, lo lắng phải nhìn thấy khả năng Hải quân Trung Quốc có được lối tiếp cận này.
Cùng ngày, ông Lloyd Austin đến Phnom Penh, Bắc Kinh thông báo bổ nhiệm ông Uông Văn Bân làm đại sứ Trung Quốc ở Cambodia. Theo ông, thông báo này là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là một tính toán chiến lược?
Thật khó mà biết được, nhưng nhân vật được bổ nhiệm được biết đến nhiều như là lãnh đạo của các nhà ngoại giao hung hăng nhất, những người được ví như là các chiến lang. Đó là một sự ngẫu nhiên hay cách thức để ngáng chân Mỹ. Tôi nghĩ rằng đây là một thông điệp mà Bắc Kinh mong muốn gửi đến cho cả Hoa Kỳ cũng như cho Cambodia. Ngoài việc áp đặt một số biện pháp trừng phạt trong chế độ Hun Sen vì những vấn đề không tôn trọng nhân quyền, bóc lột lao động trong các nhà xưởng, cũng như là sự trượt đà ngày càng chuyên chế của chế độ, điều khó cho Mỹ, phương Tây cũng như là châu Âu, họ không có được những thứ mà Trung Quốc có, đó là đồng nhân dân tệ. Chúng ta không có ý muốn, cũng không có nguồn lực mà Trung Quốc có để nhấn chìm đất nước khách hàng này bằng những nguồn tài chính, những thứ cho phép mua cả chế độ.
Như vậy, trong bối cảnh này, Cambodia cũng là một phần trong cuộc cạnh tranh toàn cầu giữa Mỹ và Trung Quốc.
C'est une bonne question. Oui, mais accessoirement. Parce que...
Đây là một câu hỏi hay. Đúng vậy, nhưng chỉ là thứ yếu. Vì trong cuộc cạnh tranh với Trung Quốc, Hoa Kỳ dẫu sao cũng có nhiều đồng minh, từ đồng minh chính thức như Philippines, cho đến không chính thức như Việt Nam, với chính sách ngoại giao cây tre được vận dụng khá tinh tế, vừa với cả Nga như chuyến thăm của ông Putin, nhưng với cả Mỹ qua thỏa thuận được ký kết với Tổng thống Biden. Nhưng Cambodia là một quốc gia khách hàng, Việt Nam không như vậy, gìn giữ nền độc lập, chính sách phi liên kết có thể nói là lâu đời. Vì vậy đây là một chủ đề đáng lo, nhất là nếu Cambodia có nhiều nguồn vốn đầu tư Trung Quốc. Điều đó Hoa Kỳ không quan tâm. Nhưng điều Mỹ lo ngại là khả năng hải quân Trung Quốc có được lối ra Vịnh Bengal và Ấn Độ Dương. Như chúng ta thấy ở Biển Đông, Trung Quốc ngày càng hung hăng và không tuân thủ phán quyết của Tòa trọng tài theo đơn kiện của Philippines. Tôi lưu ý là cách đây 2 ngày Việt Nam tuyên bố sẽ đàm phán với Philippines một cách hữu nghị để đạt được việc phân định ranh giới những vùng biển mà hai nước đều đòi chủ quyền. Cách hành xử của Trung Quốc trong toàn vùng Đông Nam Á bắt đầu có hệ quả, cho thấy phản tác dụng vì nhiều nước không muốn đưa ra lập trường trong xung đột Mỹ-Trung hay xích lại gần một trong hai nước. Tôi cho rằng chuyến thăm Cambodia của ông Lloyd Austin được thực hiện nhằm tìm cách vô hiệu hóa phần nào tiến trình xích lại gần Trung Quốc ngày càng rõ nét.
Ông có cho rằng đây là một cách tiếp cận chính sách đối ngoại mới của tân thủ tướng Hun Manet?
Tôi nghĩ là ông Hun Manet cũng muốn tỏ sự khác biệt với cha mình. Ông ấy tỏ ra khá thoải mái trên trường quốc tế, giống như nhân vật sắp trở thành tổng thống sắp tới của Indonesia. Ông ấy muốn đưa Cambodia, đất nước do cha ông điều hành trong nhiều thập niên, thoát khỏi thế cô lập. Nhưng vấn đề cho Hun Manet là cha ông vẫn luôn luôn hiện diện, ông ấy luôn ở đó và là chủ tịch của đảng cầm quyền. Trong các đại gia tộc châu Á, việc thoát khỏi bóng cha là điều không dễ, đặc biệt đó là cựu lãnh đạo chính phủ đất nước. Hơn nữa, tôi nghĩ rằng người dân Cambodia không hẳn là đồng tình hoàn toàn với chế độ, nhất là chế độ khách hàng của Trung Quốc. bởi vì chính những người dân thấp cổ bé họng này phải trả giá cho việc xây dựng các căn cứ quân sự hay thành lập các sòng bạc trên mạng, lập các khu dân cư cho người Trung Quốc gây bất lợi cho thường dân. Đó là con dao hai lưỡi, chế độ Cambodia có thể gần gũi với Trung Quốc, nhưng người dân có lẽ thì không.
Từ ngày 1 tháng 7, 2024 sắp tới, Cambodia sẽ giữ vai trò quốc gia điều phối cho đối thoại ASEAN-Hoa Kỳ giai đoạn 2024-2027. Liệu chuyến thăm Phnom Penh của ông Lloyd Austin cũng là cách để tạo thuận lợi cho cả hai phía trong hoạt động này?
Je pense tout à fait parce que quand le Cambodge avait la présidence de l'ASEAN en 2022,
hoàn toàn có thể, bởi vì như Cambodia đã giữ chức chủ tịch luân phiên của ASEAN năm 2022, thời điểm khởi động cho việc hâm nóng quan hệ Mỹ-Cambodia, ít nhất là họ đã xoa dịu được các chỉ trích nhắm vào chế độ Cambodia. Hoa Kỳ coi trọng vai trò của ASEAN, chẳng hạn như trong việc giải quyết xung đột ở Miến Điện hay ở Singapore gần đây, Mỹ thực sự mong muốn siết chặt quan hệ với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á bằng cách tiếp tục củng cố các mối quan hệ với một số nước thành viên của ASEAN như Philippines, Việt Nam và họ cũng hy vọng điều đó với Indonesia.
RFI tiếng Việt xin cảm ơn nhà nghiên cứu David Camru.
Les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Trước khi chia tay, RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính vừa loan. Ngày cuối của chiến dịch tranh cử vòng 1 bầu lại Quốc hội Pháp, đảng cực hữu vẫn bỏ xa các đối thủ. Tranh luận đầu tiên giữa hai ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden bị hụt hơi, Donald Trump tiếp tục nói dối. Kiev thúc ép đồng minh châu Âu lập vùng cấm bay tại miền Tây Ukraine. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bầu cử Quốc hội Pháp, các đối tác Liên Âu lo ngại về vị thế tương lai của Paris. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Bảy sau bản tin thời sự, mời quý thính giả đón nghe Thụy My điểm tuần báo, tiếp theo đó là tạp chí Thế giới đó đây của Chi Phương và góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu album mới đánh dấu 30 năm hành trình của nhóm Chico and the Gypsies và nghe lại tạp chí Người Pháp nước Pháp. Thưa quý thính giả, phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Nafafon đảm nhiệm. Chương trình đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả. Xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.